Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả thiền sinh, trong khóa tu thiền cho người bận rộn thứ ba, tôi kính gửi đến quý vị đề tài 8 nền tảng chánh niệm. Chánh niệm là quan trọng nhất trong sự thực tập thiền tỉnh thức, bao gồm thiền tọa, thiền hành, thiền nằm. Trong kinh điển Pali, kinh điển Agama và kinh điển Đại Thừa, chánh niệm là Samasati. Sama đó có nghĩa đen là chân chính, đúng đắn, phù hợp, chuẩn xác. Sati đó có hai nghĩa tùy theo ngữ cảnh. Về ngữ nghĩa Phật học phổ thông đó, thì sati đó là sự ghi nhớ, sự tưởng nhớ, sự khắc nhớ, sự khắc cốt ghi tâm, nhất là gắn liền trong 6 phương pháp thực tập niệm sát sati, bao gồm niệm ân đức của Phật, niệm ân đức chân lý, niệm ân đức tăng đoàn, niệm sự bố thí cúng dường, niệm đạo đức thanh cao, và niệm kết quả tái sinh về chư thiên. Trong ngữ cảnh thiền đó, sati là tiến trình ý thức rất rõ về bản thân mình và nhận thức rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Trên nền tảng chúng ta làm chủ được tự thân và làm chủ được hoàn cảnh. Tất cả những bài kinh được Đức Phật giảng dạy về thiền đó, thì chánh niệm là bản chất nhận thức đúng. Đang lúc mắt nhìn thấy, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và ý đang nhận thức về con người, sự vật, sự việc, tình huống rất cụ thể. Đó là bây giờ và tại đây. Như vậy khi nói đến chánh niệm trong thiền đó, thì các thiền sinh nên nhớ đến ngữ cảnh thứ hai như vừa nêu. Dĩ nhiên là cái ngữ cảnh một đó, là sự ghi nhớ về 6 đối tượng sẽ hỗ trợ cho thực tập Phật pháp nói chung. Còn trong thực tập thiền đó, thì chánh niệm là tiến trình nhận thức trực tiếp. Theo đó không bị vướng vào bất kỳ một chấp mắc nào trên đời. Nói theo kinh Kim Cương, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là tâm của thiền sinh đó, không bị vướng vào bất cứ một cái gì khác, bao gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, vị lai và hiện tại. Tiếng Sanskrit gọi là Smriti. Về ngữ nghĩa được dịch đó, thì trong tiếng Anh đó, phần mô tả rất là rõ. Being aware of the present, tức là cái tiến trình ý thức về hiện tại, hoặc là comprehending the present, tức là thấu rõ về hiện tại, hoặc có thể dịch như là being watchful, hoặc là being alert. Watchful nghĩa là tràn đầy sự quan sát, và tràn đầy là sự là cảnh tỉnh. Thuật ngữ được sử dụng phổ thông nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh đó là mindful, với tư cách là tính từ. Mindfulness với tư cách là danh từ. Dĩ nhiên là trong tiếng Anh chúng ta khó có thể tìm một từ nào chuẩn xác hơn, mặc dù tiếng Anh cho phép tạo từ mới. Nhưng mà trải qua 200 năm khi Phật giáo bắt đầu có mặt ở phương Tây, thì cái niệm mindfulness sử dụng để dịch cho sati trong tiếng Pali, smriti trong tiếng Sanskrit, được xem là có thể chấp nhận nhất. Mind có nghĩa là tâm, full có nghĩa là đầy. Mindful đó là ý thức về tâm, mindfulness là sự ghi nhận về tâm, tức là chánh niệm là tiến trình phản tỉnh. Chúng ta tự là đánh giá bằng trực quan mọi đối tượng được nhận thức ở tâm một cách như chúng đang là. Cái đó trong tiếng Pali gọi là Sambhajanya, tức là chánh chi, biết một cách rõ về bản chất của những gì mà chúng ta đang tiếp nhận. Chánh niệm giúp cho chúng ta trở về với cuộc sống hiện thực với năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống, và làm cho hạnh phúc đó bắt đầu có mặt phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Dựa vào khoảng gần 10 bài kinh Đức Phật dạy về thiền, bao gồm thiền định, samatha, savana và thuyền tệ, prajna, pavana, tôi liệt ra 8 nền tảng mà người thực tập thiền nó cần nhớ để trải nghiệm chánh niệm đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali. Các vị thiền sư trên toàn cầu trải qua nhiều thế kỷ đó lý giải về chánh niệm có thể hoặc nhiều hoặc ít, ngôn ngữ này ngôn ngữ kia, có thể rất là cô đọng, mà điều nói lên được nội dung giống nhau ở chỗ là gì? Là ý thức chuẩn xác về cái hiện tại. Tám nền tảng sau đây bao quát hết tất cả những thứ mà chúng ta cần ghi nhớ, và nếu thực tập đúng theo như vậy đó, chúng ta sẽ có cơ hội rũ bỏ được căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, sầu bi, u não, bực tức, giận hờn, khó chịu, căm phẫn, oan ức, vốn là các cảm xúc tiêu cực mà tính năng của chúng là hủy diệt hạnh phúc. Một, quy chiếu thời gian. Tôi dùng mà khái niệm vật lý quy chiếu để giúp cho thiền sinh dễ dàng hiểu rõ, có cái cột mốc về ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Và người thực tập thiền theo tinh thần Phật dạy đó là giữ tâm chánh niệm ngay mấu chốt thời gian hiện tại. Chữ Hán thì được hình thành bởi sáu nguyên tắc cấu tạo chữ, đó là loại ngôn ngữ mang tính triết lý cao nhất so với hàng ngàn các ngôn ngữ mà nhân loại sử dụng trên quả địa cầu này. Về phương diện triết lý đó thì chữ Hán là số một. Các tổ Trung Quốc đã dùng cái chữ niệm dưới hình thức là cấu tạo từ bằng triết lý, gồm hai bộ phận. Phần bên trên đó là chữ kim, có nghĩa là hiện tiền. Phần bên dưới là chữ tâm, tức là nhận thức về hay cảm nhận về, ý thức về. Niệm trong ngữ cảnh đó là ý thức về cái hiện tiền. Và gắn thêm chữ chánh vào, tức là ý thức về cái hiện tiền một cách chân chánh. Dịch ngữ đó rất chuẩn xác với từ Sati trong tiếng Bali và Smriti trong tiếng Sanskrit. Về phương diện này thì có lẽ khó tìm thấy bất kỳ một ngôn ngữ nào trên thế giới lột tả được nội hàm của chánh niệm thông qua chữ niệm trong chữ Hán. Cốt lõi của thực tập và chánh niệm là ý thức rõ về cái bây giờ. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc kinh Trung Bộ, bài kệ mô tả về chánh niệm tóm tắt gồm có những câu: quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Chánh niệm chính là đây, không động không lung lay, vì thế nên siêng tu. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào. Chánh niệm và tinh cần trong mọi phút giây. Thì dựa vào đoạn kinh đó, đó thì chúng ta hiểu khi thực tập chánh niệm đó, thì điều quan trọng nhất chúng ta phải khép tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ về với quá khứ, bao gồm các sự việc liên hệ đến con người, sự vật, sự việc, tình huống trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta hay là gián tiếp có liên hệ đến. Công việc của chúng ta đó là khép lại, khóa lại. Tôi dùng cái chữ khóa lại để chúng ta hình dung rằng là không ai có thể xóa được quá khứ. Quá khứ được ghi nhận trong sách vở. Ngày nay thì ghi nhận bằng các phương tiện truyền thông đại chúng, bên cạnh sách vở và các di chỉ khảo cổ. Và tâm của chúng ta thì có chức năng là mở và khóa. Nếu ai sống với cái van quá khứ thì lúc nào cũng ký ức về, hồi ức về, hồi tưởng về, kể lể về, than khóc về, khổ đau về. Con người, sự vật, sự việc đã qua đó thì không thể nào có được chánh niệm về cái hiện tại. Do đó chúng ta phải khép con người, sự vật, sự việc ở thời điểm nó xuất phát. Tức là thời điểm hồi hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái, thì chúng ta phải khép chúng lại với đó. Đừng có kéo về, neo về hiện tại này. Người sống với tâm mặc cảm hoặc là dễ bức xúc, dễ cảm thấy bị xúc phạm, thương tổn đó, thì cái cảm nhận về quá khứ thường xuyên xuất hiện. Và bằng cách này đó, con người tự gặm nhấm nỗi khổ niềm đau, tự hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau, hoặc là tiếc nuối về một cái thời vàng son, hạnh phúc, thành công, danh dự mà vốn không còn nữa. Có thể là nó đã khép lại cách đây 50 năm đối với những người 70 tuổi trở lên, 20 năm đối với những người 40 tuổi trở lên. Nhưng mà thói quen thì chúng ta vẫn cứ gắn kết về quá khứ như thể là nó đang có mặt ở hiện tại. Phim ảnh và sách vở đó gợi nhớ chúng ta về những chuyện đã qua. Cho nên khi xem về một bộ phim chiến tranh của 20 thế kỷ trước, chúng ta như đang sống lại với quá khứ và bị tác động chia phe, hoặc là phe bên A, hoặc là phe bên B, hoặc là phe chính nghĩa, hoặc là phe phi nghĩa. Do đó tập làm quen khóa lại cái van quá khứ để có được chính niệm về cái hiện tại đó. Thì đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta là đừng rượt đuổi tương lai. Thì trong chữ Hán nó có hai động từ rõ ràng lắm. Cái gì đã qua thì ta gọi là hoài niệm. Hoài tức là giữ trong lòng, niệm là ghi nhớ. Cái chữ niệm như đã nói nó có hai nghĩa mà: ý thức về cái hiện tại và ghi nhớ chuyện đã qua. Thì hoài niệm là ghi nhớ các kỷ niệm cũ, các kinh niệm cũ, các sự kiện cũ, các diễn tiến cũ và lịch sử. Lịch sử là một tiến trình hoài niệm đó. Động từ thứ hai đó là truy niệm hay là vọng hướng. Truy đó là rượt đuổi theo, niệm đó là gán tâm vào, và là vọng hướng, có nghĩa là tâm mình hướng tới những cái chưa xảy ra và hướng tâm về tương lai. Thiếu chánh niệm đó, chúng ta sẽ rơi vào căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi bởi các giả định, các giả thuyết, mà phần lớn chúng hiếm khi diễn ra. Các nhà tâm lý học cho chúng ta biết một kết quả thống kê là trong 100 điều chúng ta lo lắng đó, có khoảng 4 điều xảy ra, 6 điều có khả năng xảy ra và 90 điều là không có thật. Ngành an ninh, ngành tình báo, ngành y tế thường đặt ra các giả định và sẵn sàng chuẩn bị dư thừa, còn hơn là khi tình huống xấu xảy ra đó dẫn đến sự tổn thất mạng sống. Cho nên đó, những người như vậy đó là luôn gánh ở trên vai một đống, một cái kho, một cái quả núi của sự lo lắng và căng thẳng. Người có trách nhiệm không sống với chánh niệm á thì lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng bởi sự lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, mà phần lớn tôi thường nói đó là lo tào lao. Nó trở thành như một thói quen, là nhất là quý bà quý cô với vai trò làm mẹ, làm vợ thì gần như mình phải quán xuyến chu tắc hết mọi thứ, cho nên nó tả thành một thói quen giới tính. Từ thế hệ này sang thế hệ khác là chúng ta cứ phải lo, chuẩn bị, là chu đáo hóa, chi tiết hóa. Và như vậy đó, khi thực tập chánh niệm phải nhớ là khép một mặt đó là chuyện quá khứ lại, và đừng để tâm vối tế hướng đến tương lai. Nhưng muốn chúc chúng ta đó là hiện tại này, thời điểm đang có mặt, trên nền tảng nhân duyên quả, ý thức rõ tiến trình sinh khởi, diễn tiến và kết thúc. Và bằng cách đó đó, chúng ta vẫn đầy đủ được năng lượng tích cực, sáng suốt để giải quyết các vấn nạn và trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ. Điều hai, quy chiếu không gian. Các nhà vật lý học cho chúng ta về khái niệm không gian n chiều. Phật học thì đề cập đến không gian 10 chiều: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên và dưới. Về phạm vi của không gian thì là không giới hạn, không cùng cực, không biên giới, tức là vô tận, vô biên. Tâm của con người vì không có hình thái cho nên có thể chạm đến được n chiều đó, cái sự vô biên đó, sự không ngần mẻ đó. Cái gì chúng ta cũng có thể hình dung được, tưởng tượng được, cảm nhận được. Chẳng hạn như hiện tại là 8:10 giờ Việt Nam, thì ở bên một số tiểu bang Hoa Kỳ đó là 8:00 tối, có tiểu bang 7:00 tối, có tiểu bang 6:00 tối. Tức là ở nửa vòng kia của trái đất, cái không gian đó là rất xa. Chúng ta phải đi mất trung bình là 24 giờ bằng máy bay. Nhưng mà chỉ trong một sát na, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian thôi, chúng ta đã có thể liên tưởng đến được nước Mỹ rồi, chứ phải trải qua 24 tiếng. Quy chiếu không gian là không gian tại đây, nó phải song hành với thời gian bây giờ. Không gian tại đây là địa điểm mà người thực tập thiền đang có mặt. Thì lúc đang ngồi, không gian đó là ở vị trí ngồi. Lúc đang đi, không gian là vị trí đi. Lúc đang nằm đó, đó là chiếc giường. Lúc đang đứng, đó là vị trí đứng yên. Chúng ta phải nhớ lấy cái không gian tại đây. Do đó, con người, sự vật, sự việc nào liên hệ đến không gian ngoài cái thời điểm mà chúng ta đang thực tập chánh niệm, chúng ta gác vào bên hết. Nhưng mà vì tâm có chức năng hoài niệm, cho nên các không gian đã từng trải nghiệm qua du lịch thường trỗi dậy trong đầu chúng ta, và nó khống chế tâm mình, làm cho mình quên mất đi cái không gian hiện tại mà mình đang có mặt. Chẳng hạn như ngày hôm qua, quỹ Đạo Phật ngày nay gồm gần 150 người phát tâm cúng dường 2 trường hạm ở thành phố Sóc Trăng, 2 trường hạm ở thành phố Bến Tre. Ngày hôm kia đó là 3 trường hạm ở tỉnh Vĩnh Long. Thì cái không gian đó chúng ta đã trải qua, tức là từ Sài Gòn đi đến Vĩnh Long, rồi bỏ Vĩnh Long đi đến Sóc Trăng, sau khi kết thúc Sóc Trăng là bỏ Sóc Trăng đi về Bến Tre, rồi bỏ Bến Tre đi về Sài Gòn, rồi từ ngay địa điểm chùa nơi tập kết bỏ địa điểm chùa đi về nhà, rồi sáng hôm nay đó trong số những người đi đó bỏ nhà đi về chùa. Thì vậy là chúng ta thấy có những cái mốc không gian mà mình đã trải qua. chỉ cần một tích tắc về cảm xúc thôi là chúng ta nhớ lại hôm qua đi vui quá, các thầy các sư cô hoan hỷ quá, việc cúng dường như thế là có ý nghĩa quá, tăng trưởng Phật sự quá, là chúng ta bắt đầu quay trở về trải nghiệm với cái không gian không có mặt bây giờ. Cái không gian đó chúng ta trải nghiệm bằng quá khứ, tức là mình tái tạo không gian ở trong đầu. Và những người nào sống như thế đó là đánh mất chánh niệm về bối cảnh tại đây thì khó có thể đạt được chánh niệm. Cho nên là chúng ta phải buông không gian đã qua với quá khứ, và mình cũng cần tập thói quen là buông không gian tương lai, những sự kiện sẽ xảy ra ở những địa điểm mà mình dự kiến, bây giờ nó chưa xảy ra không quan tâm đến. Lúc nào cần lên kế hoạch thì ngồi thảo luận, hoạch định, suy chốt lại rồi đó, thì việc đó chúng ta không quan tâm đến. Người nào có chức năng liên hệ đến cái mắt xích A, mắt xích B, mắt xích C thì họ phải tiến hành làm các cái công việc đó. Còn việc thực tập á, của những người không liên hệ đến các mắt xích đó thì không cần phải quan tâm đến. Thì lúc đó chúng ta đạt được chánh niệm ở tại đây, tức là ý thức rõ về về sự tại đây. Để chánh niệm vi chiếu về không gian tại đây đó, thì Phật giáo có những khái niệm an tọa, tức là khi ngồi thiền là phải ngồi yên, theo hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen. Ngồi yên có nghĩa là ngồi vững chãi, không có gọi là lay động cái vị thế ngồi. Còn khi nằm thì an quả, tức là nằm yên, không lăn qua, không trở lại, không có là chèo queo, rồi không có là chéo chân, không có đưa tay lên trán suy nghĩ chằn chọc băn khoăn chắc chẳng lành. Tức là chúng ta nằm trong một cái tư thế rất là thoải mái. Còn khi đứng thì gọi là an trụ, tức là đứng yên, đứng vững, đi thì không dư chạy, ngồi thì không nhấp nhởm, nằm thì không có lăn qua lăn lại. Thì đó là chánh niệm trong không gian tại đây. Chúng ta phải tập như thế. Chính vì thế là người thực tập thiền đúng á, thì chúng ta sẽ thấy là cái cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm, nói theo ngôn ngữ Việt Nam là có ý tứ. Là các bà mẹ Việt Nam mà ảnh hưởng từ Phật giáo về cái chữ ý tứ là chánh niệm về, ở trong tiếng Việt. Học ăn, học nói, học gói, học mở là chánh niệm về cái sự kiện, sự việc đang diễn ra. Thuốc lá ngày nay đó, Tổ chức Y tế Thế giới buộc phải ghi rõ là hút thuốc nguy hại cho sức khỏe, hoặc là hút thuốc dẫn đến bệnh ung thư phổi. Tức là buộc chúng ta phải ý thức về cái hiện tại của động tác hít khói, nhả khói và chấp nhận bệnh. Tất cả cái đó đều là những hỗ trợ về chánh niệm, mà cái mấu chốt đó là tại đây và bây giờ. Điều ba, chú ý thích hợp. Tiếng Bali gọi là yoniso manasikara. Các bản dịch chữ Hán thường sử dụng cụm từ như lý tác ý. Hòa thượng Thích Minh Châu á, trước khi du học ở Tích Lan và sau đó Ấn Độ, thì ngài đã là một nhà nho lỗi lạc, vì ba của hòa thượng là tướng của triều đình, và dòng họ của hòa thượng Minh Châu là rất giỏi chữ Hán. Cho nên là khi dịch kinh điển Bali ra tiếng Việt đó, thì hòa thượng có được lợi thế Một mặt là đối chiếu với các bản dịch tiếng Anh của Hội Thánh Địa Bali, Bali Text Society, và mặt khác đối chiếu được bản chữ Hán. Và Hòa Thượng đã giữ lại cụm từ của chữ Hán là như lý tác ý. Nếu dịch trong tiếng Việt có nghĩa là gì? Ý thức đúng như thật. Như lý là đúng chân lý, đúng như thật. Tác ý là khái niệm hay là ý thức về. Ý thức đúng như thật. Nhận thức đúng như thật. Đó là cụm từ được Đức Phật sử dụng để chỉ cho sự chú tâm một cách thích hợp. Bởi vì chánh niệm nó luôn luôn có tính từ sama, tức là chân chính, chuẩn xác, đứng đắn, rõ ràng, phù hợp, thích ứng. Khi đi sâu vào sự chú ý thích hợp á, thì chúng ta sẽ đạt được sự thống nhất về ý niệm đang diễn ra, unification of awareness. Tức là các ý niệm cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó là tiếp dẫn đối tượng, và đối tượng đó được duy trì từ cái tiến trình đang diễn ra, và nó cứ tiếp tục diễn ra. Cái nào đã diễn ra rồi thì trở thành quá khứ, cái đang diễn ra thì trở thành hiện tại, và cái sẽ diễn ra lần lượt cũng trở thành hiện tại. Và ý niệm đó cứ giữ điều, giữ đúng, giữ chuẩn, đối tượng được nhận thức đó không bị thay đổi, thì được gọi là chú ý thích hợp. Nếu quý vị đã từng chụp phim, chụp ảnh bằng cái phim ấy, thì thường Fuji sản xuất một cái cuộn phim như vậy, nó là 33 bôi. Người có kinh nghiệm chụp ấy, thì lúc mà gạt cái phim ấy, gạt nhẹ thôi, chậm, nhẹ, thì quý vị sẽ chụp được 36 đến 37 bôi. Thì trong quá trình làm lịch chú tiểu đầu tiên tại Việt Nam năm 2002 đó, thì thầy là người tự chụp, và lần nào thầy cũng chụp được 36 đến 37 bôi cho một cuộn phim. Tức là mình tiết kiệm tối đa. Bây giờ thì chúng ta có máy kỹ thuật số, cứ chụp là vô số, không sợ tốn tiền. Còn chụp bằng phim á, mà chụp không chuẩn thì tốn tiền, vì không sai được. Thì chúng ta cứ lấy một cái cuộn phim từ 33 đến 36 bôi ra. Nếu chúng ta chụp một cái động tác đang di chuyển đi, thì cái sự dịch chuyển của động tác đó nó rất là nhỏ. Mà khi chiếu lên phim á, với cái sự chiếu bình thường thì chúng ta thấy là nó trôi qua rất là nhanh. Còn từng một cái thước phim nhỏ vậy, chúng ta không thấy cái sự thay đổi. Thì tâm mình nó giống như cái cuộn phim diễn tiến chụp lại cái gì đang diễn ra. Thì ý thức và chú ý thích hợp có nghĩa là cái quy chiếu duy nhất là chúng ta không đổi cái đối tượng được nhận thức ở ta. Và ở đây thế là đề mục thiền. Đối với thiền chỉ thì gồm có 40 đề mục. Đối với thiền quán á, hoặc là thân, hoặc cảm xúc, hoặc là tâm, hoặc các ý niệm, cái hệ quy chiếu về đối Phật được nhận thức đó như là một chủ đề thiền đó, cần phải được chúng ta an trú vào, tập trung vào. Cái đó đó thuật ngữ thiền gọi là tầm và tứ. Ngài Buddha Gosa mô tả bằng ảnh dụ rất là dễ hiểu, giống như tôi cầm cái dùi chuông và di chuyển đến cái chuông, chập thành chuông tạo ra một cái tiếng ngắn thôi, và giữ như thế này thì cái đó gọi là tầm. Dịch sát ở trong cái việc là đặt tâm trên đối tượng thiền. Còn tứ là cũng cùng cái dùi chuông như thế này, cầm đến và chúng ta đánh, cái tiếng chuông sẽ ngân vang trung bình là 60 giây. Đối với những nhà sản xuất chuông tốt, ít pha tạp chất đó, thì cái độ ngân vang có thể đến 75 giây, 90 giây. Thì cái tình trạng rung tạo ra độ ngân vang trên tiếng chuông đó được gọi là tứ. Dịch ở trong tiếng Việt là an trụ tâm trên đối tượng thiền. Đơn giản là gì? Đặt tâm và neo tâm. Đặt tâm là tầm, neo tâm là tứ. Thế như vậy, chú ý tích hợp được hiểu là quy chiếu chương nhất về đối tượng thiền. Sau khi đặt tâm lên thì an trú vào, neo tâm vào, giữ tâm ở chỗ đó thật là lâu, không thay đổi đối tượng. Thì đó là chánh niệm. Như vậy, chánh niệm trong hệ quy chiếu chương nhất này đó rất dễ thực hiện trong tư thế chúng ta ngồi. Và trong tư thế thiền đi đó thì mình phải tiếp xúc với cảnh vật nè, ít nhất là cái tầm nhìn mình giới hạn trong 3 mét. Thì chúng ta phải quan sát chứ, để tránh tai nạn giao thông vân vân, tránh vấp té ngã. Cho nên phải ý thức về, và lúc đó chúng ta bất đắc dĩ phải thay đổi đối tượng nhận thức trên từng động tác bước chân đi, và theo dõi, cứ an trụ trên bước chân đi. Ví dụ khi mình đi qua ở phía trước mình nó có một cái lỗ gà, thì chúng ta phải bước chân dài hơn chút xíu để phủ qua khỏi đó, khỏi vấp té bậy nó. Thì lúc đó chúng ta phải đổi từ ý thức quy chiếu về cái đường đi bằng phẳng, và đổi qua cái đối tượng đó là cái lỗ ổ gà để bước qua khỏi nó. Thì lúc đó đó chúng ta an trú vào đối vật mà vốn có thể gây trở ngại cho mình, cũng trên nền tảng chánh niệm. Như vậy chánh niệm trong động tác đi khó thực hiện hơn là trong tư thế ngồi. Và đó là lý do tại sao thì các thiền đường, các rừng thiền này chú trọng đến thiền ngồi, bởi vì chúng ta hạn chế sự tương tác giữa các giác quan với thế giới trần cảnh. Thì lúc đó chánh niệm về cái quy chiếu chuyên nhất đó là dễ thực hiện được. Để đạt được tiêu chuẩn 3 này đó, thì mỗi người chúng ta phải tập thói quen là không ôm đờm, không bao đồng, không kiêm nhiệm tâm. Tức là những khái niệm mà quý vị có thể mới nghe lần đầu. Thì tôi cố gắng là tôi dùng những cái từ dễ hiểu nhất trong cái đời sống xã hội để chúng ta dễ hình dung về cái quy chiếu chuyên nhất của thiền. Không kiêm nhiệm tâm được sử dụng để mô tả trong mỗi một tích tắc thời gian nhỏ nhất thì tâm an trú trên một đề mục. Chứ không kiêm nhiệm 2 đề mục cùng một lúc, 2 đối tượng được nhận thức cùng một lúc, là 2 tâm niệm diễn ra cùng một lúc. Hệ quy chiếu đó là 1 trên 1, tâm với đối vật, chứ không phải 1 tâm 2 đối vật, 2 tâm 1 đối vật, chỉ là 1 tâm 1 đối vật. Giữ cái trạng thái đó gọi là liên tục, không phân tâm. Thì lúc đó đó chúng ta đạt được chánh niệm thiền trên quy chiếu đối vật chuyên nhất. Và phải hiểu rõ điều đó thì mới tập thành thói quen. Thì bằng cách này đó, khi ngồi xuống chúng ta dễ dàng an trú trong chánh niệm liền. Còn mà không, rơi vào tình trạng là nói nhẩm trong tâm, thấy mắt thì nhắm, tư thế ngồi điềm đạm, nhưng mà tâm không chánh niệm, là bởi vì sự nói nhẩm đang diễn ra. Chúng ta tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng vai chính, tự đóng vai phản biện, nhất là tức một người nào đó ha, khó chịu với người nào đó bởi hành động ứng xử của họ, thì về chúng ta tự nói một mình, cái đó gọi là nói nhẩm trong tâm. Và điều đó tạo ra những rối loạn giấc mơ khi ngủ. Cho nên đó, người có tâm chuyên nhất với hệ quy chiếu bây giờ và tại đây đó, nằm xuống là ngủ liền. Còn người nào trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, khó ngủ, thì biết rằng là cảm xúc họ vướng dính nhiều thứ lắm, bao gồm những người lạ chỗ, tức là họ chấp vào cái chỗ quen, cái giường đã quen, chiếc gối đã quen, tấm ra đã quen, cái không gian đã quen, thì đó là sự chấp nhất. Ta ghi thiền á, chánh niệm á, là chúng ta phải có cái quy chiếu hiện tại, cái không gian hiện tại, đối vật hiện tại, Thì khi mình đi qua một cái địa điểm mới, có thể là ở khách sạn hay là ở nhà của mình hay là ở nhà của người thân, thì cái quy chiếu đối Phật đó là cái ở ngay chỗ đó. Nếu ai ký ức về và quen thuộc về, dướng dính về cái ở nhà mình thì không thể nào đạt được chánh niệm. Thì mỗi người phải tự đánh giá để nỗ lực vượt qua. Điều 4, nền tảng buông xả. Để đạt được chánh niệm về cái bây giờ, không gian bây giờ, thời gian bây giờ và quy chiếu đối Phật duy nhất, các thiền sinh phải thực tập sự buông xả. Buông xả là việc tống khứ ra khỏi tâm, khỏi cảm xúc, khỏi thái độ, khỏi khuynh hướng tất cả những gì đã xảy ra hoặc là chưa xảy ra. Ở mức độ chuyên sâu hơn là ngay cả những cái hiện tại mà không thuộc về chánh niệm, chúng ta cũng phải tống khứ ra bên ngoài, phải tập thành thói quen. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ đạt được trạng thái là không đè nén các ức chế trong tâm. Ức chế trong tâm nó thường bao gồm hai nội dung. Thứ nhất là nội dung ấn tượng, tức là cái gì đó mình tâm đắc, mình rất thích, rất hài lòng, con người, sự vật, sự việc tạo ra cho mình cái cảm giác vui, sung sướng, hạnh phúc, thoải mái. Thì ấn tượng đó sẽ được chúng ta bám víu vào tâm. Tệ hại hơn đối tượng này đó là ám ảnh, tức là đối với con người, hành xử của họ, lời nói, việc làm, cái sự kiện sự vật làm cho chúng ta không hài lòng, không như ý, thậm chí là tức, khó chịu, khổ. Thì lúc đó chúng ta bị ám ảnh về, nghĩ tới là bắt đầu mình mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, và cái khổ đau nó được là xáo trộn lại, nó được sốc lại, được sốc lên. Là khi bình thường nó bị nằm im một chỗ. Cho nên á, phải thực tập buông bỏ, đừng để cho nó nhiễm vào trong tâm mình, cảm xúc, thái độ, khuynh hướng và chủ trương. Thì lúc đó tâm chúng ta mới thật sự được bình an, thoải mái, thì mới có thể đạt được chánh niệm về cái bây giờ, không gian bây giờ, thời gian bây giờ, đối vật được cảm nhận bây giờ. Còn nếu như không thực tập và buông xả thì thực tế là chúng ta như đã nói đó, là nói nhầm trong tâm. Người nào sống với cảm xúc nhiều đó thì rất khó thực tập điều này, vì họ bị rơi vào tình trạng cứ nói nhầm. Thế là họ nói với người khác không được thì tự nói nhầm. Mà nói nhầm thì nói nhiều người là gì? Không thèm nói chuyện với ai hết đó. Không ừ, không hử, im lặng, nhìn mặt không thì không thèm nhìn, tiếp xúc cũng không tiếp xúc, cứ nói trong đầu của họ thôi. Thì cái đó là cái trạng thái tự hành hạ cảm xúc nặng lắm. Người nói ra bên ngoài là người có cái cảm xúc bung sung, còn người ém ở trong tâm là người có cảm xúc đè nén. Bung sung thì là lúc cái trực tính đó tạo ra những cái phản thái độ không vui, không hay, không đẹp lòng. Dĩ nhiên là nó là tiêu cực rồi. Còn đè nén nó là tiêu cực cho chính mình, đang hành hạ bản thân mình, đang chối buộc cái sự tự do của tâm mình. Cho nên đó, để thực tập thiền có kết quả, đạt được chánh niệm thì chúng ta phải thực tập buông. Nên nhớ buông này phải là văn quăng bỏ theo nghĩa đen nha. Mặc dầu trong chữ Hán á, thì có một số vị dịch giả dịch đó là khí cái là ném đi, vứt đi, quăng đi. Do đó cho ta dễ hình dung thôi, chứ đừng có hiểu là theo nghĩa đen nha. Quăng đi, bây giờ trong nhà mình có 10 cái ghế, 2 cái bàn, cái giường, 10 bộ đồ, mấy chiếc guốc. Bây giờ nói là tôi thực tập buông xả rồi, tôi quăng hết cái đó ra bên ngoài, đó là ngu. Lấy gì xài, phải hiểu buông về ý niệm, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, buông ấn tượng và buông ám ảnh ra khỏi tâm. Chúng ta cũng không nên dùng mà cưỡng lực để đè nén ức chế nó, vì cái sự đè nén ức chế nó làm cho chúng ta nhớ việc đó nhiều hơn, ám ảnh về việc đó nhiều hơn, khủng hoảng về việc đó nhiều hơn, căng thẳng và khó chịu về nó nhiều hơn. Cái cách buông đơn giản nhất, ví dụ như khi hai người đang nói nhau một chuyện gì đó mà thấy không vui, đổi chủ đề. Tôi thường gọi đó là đổi kênh tâm, đổi đài tâm. Những người cảm xúc nặng người ta không thích như vậy. Người ta đang bực cái việc gì đó, đang tranh luận việc gì đó, ta muốn là phải đó là nói cho nó ra lẽ, nói cho nó hết thứ mọi thứ trắng và đen. Nhưng mà càng làm như thế là càng đè nén, ức chế, căng thẳng, mệt mỏi, chuyển đề tâm, chuyển kinh tâm qua một cái chuyện khác để cho thoải mái. Thì bây giờ chúng ta cũng phải tập làm quen với văn hóa này để thực tập chánh niệm được tốt chứ. Chứ có người nào mà cố chấp lắm, mà nghe một cái câu nào không chịu là phải đáp lại một câu, nói một cái chữ gì không chịu là phải đáp lại một chữ, hoặc là thôi tức tối phải biện hộ, phải giải thích, phải kể lễ thế này thế nọ, thì cái đó không thể nào buông được. Cho nên phải tập chuyển đài tâm, chuyển kinh tâm, để cho tâm mình ngay thời điểm không vui về con người sự vật nào đó, chúng ta có đối tượng nhận thức khác để thay thế vào. Tuyệt đối đó là không giả vờ đóng vai. Cái văn hóa của con người dạy người ta về cái kỹ năng ngoại giao. Ngoại giao là nhập vai, đóng vai. Có người đóng vai dễ thương, có người đóng vai lịch sự, có người đóng vai hiền, có người đóng vai rất là linh hoạt. Nhưng mà cái tâm không thật như vậy. Còn muốn là chánh niệm thì chúng ta phải sống thực với chính mình. Chứ không đóng vai. Đóng vai cũng đạt được cái lịch sự tối thiểu. Thì từ cái lịch sự tối thiểu, tại sao chúng ta không đạt đến cái lịch sự thật đi? Lịch sự thật là sống thật, thay vì sống đóng vai. Sống đóng vai có nghĩa là sao? Mình gặp anh A, chị B mình không thích, nhưng mà tay bắt mặt mình vui vẻ, cái là đóng vai. Còn bây giờ đó là thực tập chánh niệm, chúng ta không đóng vai nữa, phải sống vui vẻ thật, quan nghĩ thật, tương tác thật, thì mới đạt được chánh niệm. Còn bằng không là chánh niệm không có được. Nó chỉ là giao tế. Mà giao tế đó thì người đó sẽ bị giữ lại những ức chế tâm lý. À, lẽ ra tôi không nói cái câu lịch sự đối với ông ấy như thế. Nhưng mà vì tôi là Phật tử cho nên tôi phải như thế. Thì cái đó là đóng vai. Bây giờ mình đổi lại. Vì tôi thực tập chánh niệm như Đức Phật dạy như thế, cho nên tôi nỗ lực ứng xử như thế. Còn người ta chưa chấp nhận được thì từ từ người ta sẽ hoan hỷ. Không để cho ấn tượng và ám ảnh được hoặc bị lưu giữ trong tâm là sự trải nghiệm buông xả ở tâm, đạt được sự vô sở trụ ở tâm. Chúng ta không ghét bỏ đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mình không ưa thích, không mến chuộng đối với con người, sự vật, sự việc mà mình thích. Thì lúc đó chúng ta mới buông cái cảm xúc phân biệt, đối xử xã hội, đối xử tương tác. Thì dĩ nhiên là đạt được cái chánh niệm ở nền tảng này là rất khó. Nhưng mà khi mình làm được như thế đó, thì người thực tập như vậy sẽ tạo ra cái công bằng xã hội, cái bình đẳng. Và không có bạn và thù, phe này phía kia. Tức là chúng ta cố gắng thực tập ở mức độ cao nhất có thể. Dĩ nhiên là rất khó thực hiện. Cái chánh niệm và đúng đắn cái thực hiện của nó là nó buông hết tất cả mọi cái thái độ cảm xúc. Đó là thuận và nghịch, phe này và phía kia, đồng minh và kẻ thù. Và bằng cách đó đó, chúng ta không bị dướng dính, không cố chấp vào sự dướng dính, nên tâm được tự do, tâm được giải thoát. Điều năm, không khái niệm hóa. Thì từ một năm trở đi đó, tôi dùng triết lý và các khái niệm triết học để chúng ta hiểu sâu vào bản chất của chánh niệm. Ý niệm hóa đó thường xuất hiện khi chúng ta tiếp xúc với thế giới trần cảnh, tạo ra các loại nhận thức, rồi chúng ta mới đặt tên, rồi dán nhãn lên con người, sự vật, sự việc và tình huống. Tiến trình ý niệm hóa đó thường được diễn ra đang khi chánh niệm chỉ là ý thức đơn thuần về cái sự vật sự việc hiện tiền trong không gian hiện tiền với sự duy nhất hiện tiền, và không có dưới quá khứ dưới tương lai, tức là buông xả để có được cái an trú hiện tiền. Thì ý niệm hóa nó làm cho chúng ta nào đánh mất đi cái tính hiện tiền đó. Từ ý niệm hóa đó chúng ta tiến tới là ý kiến hóa, quan điểm hóa, thái độ hóa, lập trường hóa. Vì dĩ nhiên là để thành công trong lập nghiệp và trong đạo nghiệp thì chúng ta phải có khuynh hướng, chủ trương. Nhưng mà đang thực tập thiền đó thì chúng ta phải ngưng cái tiến trình là ý niệm hóa này ngay thời điểm chúng ta thực tập. Thì người như thế đó đạt được an lạc, vì tâm nó không bị vướng, bị trói, bị gút, bị thắt lại. Quý vị thử quan sát, đây là cái dùi mà cái trọng lực của cái dùi này nó quá nhẹ, cho nên khi đánh vào cái chuông to như thế này đó, cái tiếng của nó sẽ bị chát, nghe rất là chát. Nếu chúng ta có một cái dùi với cái độ lớn gấp đôi, và gỗ này đó không phải là gỗ nhẹ mà là gỗ có cái trọng lượng nặng gấp đôi đó, thì khi đánh cái tiếng chuông nghe rất sướng tai. Nếu quý vị quan sát thầy Nhật Từ đánh cái tiếng chuông thật là mạnh và nghe chắc như thế, thì có người đó đặt giả định đó, thầy Nhật Từ cũng sân quá, cho là đánh tiếng chuông nó cũng không nghe thanh thoát được. Đó là ý niệm hóa, chủ quan hóa, suy luận hóa, ý kiến hóa, và do vậy không đạt được chánh niệm. Cái công việc mà người thực tập chánh niệm á phải nhớ đó là ghi nhận ra, ghi nhận cái sự kiện diễn ra. Khi mình nghe một tiếng chuông hơi chát, chúng ta ghi nhận âm thanh hơi chát, hơi chói tai, không được im, không được thoải mái, cứ ghi nhận thôi, chứ đừng có ý kiến là ông thầy này ông sân, hay là ông thầy này ông thiếu chánh niệm, ôi ông thầy ông kiểu này kiểu kia, cái đó là trớt rồi. Ngoài tiến trình ý niệm hóa ra thì con người thường có khuynh hướng là tưởng tượng hóa. Chắc có lẽ tối hôm qua thầy Nhật Từ này mất ngủ, cho nên cái cảm xúc về cần đánh cái tiếng lưng nó chát lắm. Có người nói hôm qua tôi thấy ông ngờ nó chỉ ai, có lẽ là căng thẳng việc gì đó, hoặc là ông đang chuẩn bị cắt đến 4-5 ngôi chùa cho nên không có tiền căng thẳng. Tức là sự tưởng tượng nó làm cho chúng ta là tự đặt ra những thứ mà tính cách của nó là gì, bản chất của nó là gì, giả định. Tính thực thì của nó không cao. Cái công việc đơn giản nhất của nó là gì? Vì cái dù chuông này nó quá nhẹ, nó quá nhỏ, cái chuông nó quá to, cho nên đánh vào nó tạo ra tiếng chát thế thôi. Cứ ghi nhận đơn giản như vậy, âm thanh đó là nó chưa được hay, hơi bị chát chúa, hơi bị chói tai, cứ ghi nhận đơn thuần thôi. Chánh niệm là sự quan sát sự vật như thể là đang diễn ra lần đầu. Quan sát sự vật diễn ra lần đầu là quan sát mà chúng ta không áp đặt thái độ lên. Tổ Mã Minh, cũng như là Ngài Quỳ Xứng, tức là các vị tổ chuyên về logic học và nhận thức luận của triết học Đại Thừa Tạng Độ đó, thì gọi cái tiến trình nhận thức chánh niệm đó là trực quan. Trực là trực tiếp, quan đó là quan sát, quan sát trực tiếp. Quan sát trực tiếp ấy, thì chúng ta chưa có can thiệp ý niệm vào. Còn quan sát gián tiếp ấy, là chúng ta đưa vào cái sự suy luận, hoặc là quy nạp, hoặc tổng hợp, hoặc loại suy. Tức là ý niệm mình can thiệp vào rồi, đặt để vào, áp đặt vào. Thì từ đó nó sinh ra rất nhiều thứ mang tính giả định và phần lớn không chuẩn. Cho nên trực quan á là tiếp nhận sự vật như một tiến trình quan sát sự vật đó xảy ra lần đầu, và khi mình gặp lại người đó lần thứ hai, thậm chí gặp lại lần thứ 20 cũng quan sát như lần đầu, thì như vậy là ý niệm hóa về người đó không xảy ra, không bị ảnh hưởng bởi quá khứ tác động. Ví dụ như mình không thích một ông A bà B về một hành xử nào đó đã xảy ra trong quá khứ, thì ý niệm hóa nó sẽ lôi móc cái sự kiện đó ra, áp đặt lên cái nhận thức hiện tại và làm cho chúng ta đánh mất tính khách quan nhận thức về người đó ở hiện tại. Thì đó là ý niệm hóa. Thì chánh niệm không còn nữa. Chúng ta gọi là móc cái quá khứ, đập, gọi là chập vào cái hiện tại này, và hiện tại này bị khống chế, chánh niệm không có mặt. Chánh niệm là kinh nghiệm trực tiếp về cái hiện tiền, con người hiện tiền, không gian hiện tiền, thời gian hiện tiền. Chỉ đơn thuần cảm nhận thôi, không ý niệm hóa. Tôi vừa đi khám ở Thái Lan về. Bệnh viện quốc tế đó có tên gọi là Bum Rung Rap hay gì đó, cái tên hơi khó đọc. Đó là một trong những bệnh viện giỏi nhất của Thái Lan, có trên 1,000 tiến sĩ, bác sĩ. Thì tôi được đưa đến một cái phòng khám có cái máy đo về chiều cao. Thì nhân viên đo là một người nữ, cho nên trước khi đo đó chấp tay xá, vì thấy mình là tu sĩ mà, vì đo thì phải dùng dụng cụ đặt lên trên đầu, mà đối với người Thái Lan á, đụng tay lên đầu của nhà sư là tối kỵ. Ta phải xá xá trước cái tên này là để cho mình hỷ xả, không phải là ta phạm thượng trịch thượng vậy, nhưng mà ta làm cái công việc mà ngành y bắt buộc ta phải làm. Cái chỉ số đưa ra đó là 1.47 cm. Tôi nhìn thấy cô đó, cô liếc mắt như thế này. Ý cô đó là ông thầy này ông lùng quá. Đó là ý niệm hóa. Còn nếu như mình chánh niệm chỉ ghi đơn giản 100, tức là 1 thước 47, xong, không hỏi lý do, mà có không cần phải đặt lý do trong đầu tại sao ông thầy ổng bị lùng. Có phải là gen di truyền ba má ổng, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của ổng là có gen lùng cho nên ông lùng? Không cần phải đặt cái đó ra, đó là chuyện của người ta, không phải chuyện mình. Còn công việc của mình là ghi nhận 1.47 cm hết, thì đó là chánh niệm. Như vậy người chánh niệm là người rất đơn giản về thái độ cảm xúc, không mắc mú, không câu mắc, không khó chịu, không căng thẳng. Cho nên đó, muốn như thế đó thì quý vị phải tập thói quen khi tương tác với người khác không dùng những câu có dấu hỏi, không dùng những câu phủ định, mà dùng những câu khẳng định thôi, để nó tạo sự hài hòa, sự đồng thuận, sự thoải mái. Còn trong nghiên cứu để phát minh sáng cái sáng tạo thì chúng ta phải dùng những cái câu dấu hỏi thật là to tướng: tại sao, khi nào, ở đâu, bằng cách nào, và giải quyết tiếp cận để đạt được cái kết quả ra sao, là có những cái trình tự. Lúc đó là khác, lúc đó chúng ta đang tìm kế hoạch, tìm giải pháp. Thì phải dùng những câu hỏi. Còn trong tương quan giữa vợ và chồng, giữa bạn với bạn, giữa mình với những người khác, thì đừng đặt những câu hỏi tại sao. Người nào mà dùng những câu hỏi tại sao hoài đó, nó mệt mỏi lắm. Bởi vì ý niệm hóa, nghi hoặc hóa, cái đó nó làm cho không khí căng thẳng lắm. Cho nên quý bà với tư cách làm vợ, nhớ là đừng hỏi chồng mình tại sao, tại sao, tại sao. Mấy ông nghe mà ông nhức đầu lắm, rồi ông bỏ nhà mà ông đi. Ý thức về vấn đề này, chúng ta sẽ tạo dựng ra cái không gian hạnh phúc cho gia đình. Đây là nói những câu là khẳng định, chứ không nói những câu phủ định, không nói những câu nghi vấn. Thì tâm mình cũng được thoải mái, người nghe cũng được thoải mái. Còn quý bà đây có thói quen là ghen mà, ghen thì phải hỏi thế này, trao nói thế kia, suy luận thế nọ, chặn đầu chặn đuôi, rồi đặt giả thuyết, rồi nói thêm nói bớt, tức là để khai thác mà. Cái đó nó làm cho tâm của người nữ không thể nào được chánh đẹp, không thể nào được bình yên. Còn cái nào còn, còn nào mất, mất à? Đừng có lo cũng không giải quyết đi gì được, phải không ạ? Cứ đơn giản không thấy coi như không có, không có bằng chứng coi như không có. Luật người ta cũng ứng xử vậy, thì mình cũng tập thói quen ứng xử vậy, để tâm thoải mái, không có mắc muốn. Thì lúc đó chúng ta mới đạt được chánh niệm, tức là lột bỏ được giả định hóa, ý niệm hóa. Vì giả định và hiện thực nó có một khoảng cách rất là lớn. Giả định không phải là hiện thực, và hiện thực bao giờ cũng độc lập khỏi các giả định. Chánh niệm á là ý thức về, cảm nhận về cái hiện thực, chứ không phải về cái giả định. Điều 6, quan sát không phán đoán. Ý niệm hóa là cái bắt đầu của thái độ, biểu tượng của cảm xúc mà chúng ta thường đó gọi là ứng xử với con người, sự vật, sự việc chia làm hai nhóm: thích và không thích. Đức Phật nói rõ trong kinh điển Pali, đối với con người, sự vật, sự việc mà mình thích đó, là tự động mình biểu tỏ thái độ hân hoan, chào đón, ca ngợi, tán dương, hợp tác, rồi tạo điều kiện, tạo thuận lợi. Còn đối với con người, sự vật, sự việc mình không thích đó, thì mình không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy, không muốn tiếp xúc, không muốn giao tế. Và từ đó tự động hai thái độ phản ứng này dẫn đến hai cái: một cái là nhiễm đắm, tức là tha mái; một cái đó là sân hận, tức là chối tâm mình trong cái phản ứng phàm phu. Từ việc ngưng ý niệm hóa để đạt được chánh niệm đó, thì chúng ta phải bước tới một cái bước, đó là quan sát không phán đoán. Trong kinh Tương Ưng, quan sát không phán đoán được Đức Phật dạy cho thầy Bihaya. Thì ông này là một thương gia nổi tiếng, đã thành công trong 6 lần đi buôn. Và ông ấy mê tín lần thứ 7 sẽ là cái lần thành công nhất, cho nên ông đổ hết toàn bộ tiền bạc, tâm huyết vào cái chuyến đi đó trên con đường hàng hải. Nhưng chẳng may chuyến thứ 7 này ông bị đắm tàu do sóng to gió lớn, và may mắn đó là tất cả những người đồng hành với ông chết hết, ông còn sống nhờ bám vào một cái thanh ván. Và thanh ván đó đã đưa ông là tấp vào một bờ biển. Vài chục tiếng sau ông tỉnh dậy, cơ thể trần truồng, đâu còn quần nữa đâu. Ông ấy bất đắc dĩ phải lấy lá cây đó làm quần. Người Ấn Độ thì mới tính, người ta mới thấy ông, vì ông đang buồn chán mà mất hết tài sản và sự nghiệp, ông buồn chán lắm, ông ngồi. Thế là dân cư đó phát hiện ra có một ông đạo sĩ gọi là mặc áo bằng lá cây, áo quần bằng lá cây, cho nên ta xem con này là thánh sống, tôi là ta lại lại liên viên gì đó. Thì từ đó vì sao cái ông đóng vai là đạo sĩ luôn. Thì trong số những người nghe tên đến ông này mà không biết ông tên gì, tới ủa ông này là bà con của tôi, Cho nên sau khi quần chúng đi về rồi đó, ông này mới tới tiếp cận. Có phải ông tên đó không, ở nhà đó không? Ông mặc là áo lá cây đó, đúng phải vậy. Vậy tôi với ông là bà con, tôi là đệ tử của Sa Môn Gotama, một nhà minh triết vĩ đại nhất. Tôi tin rằng ông chưa có giác ngộ đâu, ông đang sống trên hào quang ảo. Ông hãy theo tôi đến gặp Sa Môn Gotama để được khai thị. Ông đạo sĩ bất đắc dĩ này đã nghe theo người bà con đi đến gặp Đức Phật. Và đang lúc mà gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật đang đi thiền hành cùng với tăng đoàn. Sau khi thiền hành xong thì ông đến tiếp cận và ông hỏi là cách tu như thế nào để đạt được cái sự tỉnh thức trên nền tảng chánh niệm. Thì Đức Phật trả lời đó là cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Không can thiệp sự phán đoán chủ quan của chúng ta vào tiến trình quan sát. Nó quan sát là mình nói tóm tắt thôi. Quan sát nó thuộc về con mắt, nghe nó thuộc về lỗ tai, ngửi thuộc về lực của lỗ mũi, nếm nó thuộc về cái lưỡi, xúc chạm nó thuộc về thân và hệ thống thần kinh, và tiếp xúc nhận thức nó thuộc về tâm ý. Thì chúng ta gọi là quan sát hiện tại, tức là nói con mắt làm tiêu chuẩn thôi, chứ thực ra là sáu giác quan phải gắn kết với cái hiện tại. Như vậy khi không phán đoán đó, chúng ta sẽ bỏ qua được thói quen đánh giá, thói quen định kiến, thành kiến, ác cảm, mặc cảm. Và tất cả những thái độ này nó làm cho chúng ta nó gọi là chụp mũ lên, dán nhãn lên, đặt lên tên đối vật, con người, sự việc một cách không công bằng. Trong các cái câu thành ngữ Việt Nam nó có những cái câu dở lắm. Chẳng hạn như cái câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Thì câu này đó nó thường được lan rộng ở trong chùa chiền về cái cá tính vùng miền hay là cái cộng nghiệp vùng miền. Dĩ nhiên và dân gian người ta cũng nói thế không à? Ý người ta muốn nói rằng là người Quảng Nam đúng sai gì cũng cãi. Thực tế thì có nhiều người Quảng Nam á, quý vị dùng xà beng khơi miệng họ không có nói, đừng nói là họ cãi. Nhất là những người ta có tu học Phật, ta đâu có quan tâm đến chuyện đúng sai hơn thua làm gì. Ta quan tâm đến sự hạnh phúc, sự hòa hợp, các giá trị cao quý. Cho nên á, khi gặp một người Quảng Nam mà mình nói là Quảng Nam hay cãi là mình đang xúc phạm họ. Tập thể gần 1 triệu người Quảng Nam đâu có giống với cái người Quảng Nam hay cãi mà mình tiếp xúc. Tập thể mấy trăm ngàn người ở Quảng Ngãi đâu phải là cái người mà chúng ta sống chung, lúc nào cũng lo, lo trước, lo sau, lo trong, lo ngoài, lo đêm, lo ngày, lo những chuyện không đâu. Áp đặt như thế là quên được cả đám. Tập thể của gần 1 triệu người ở Bình Định đâu có bị co ro. Co ro là khép nép, cúm rúm. Dân Bình Định người ta nói phụ nữ còn là cầm voi đánh chồng được mà, tức là ta võ thuật cao cường chứ đâu có co ro. Bình Định là người ta rất là năng động, và đó là cái xứ sở mà ta rất là nhiệt huyết ở trong đấu tranh. Phần lớn các vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, hiện nay ở ngoại là dân Bình Định hết đó, họ đấu tranh dữ lắm, đâu có co ro đâu. Đấu tranh vì tự do, đấu tranh về cái này đó, trong cái đầu còn chuyện đấu tranh đúng hay sai là chuyện khác nữa. Còn Thừa Thiên tức là Thừa Thiên Huế nít hết, tức là không cần phải làm không gì hết đó. Chờ cơ hội sau này chụp cái là trở thành chiến thắng. Đó là nói về cá tính vùng miền của 4 tỉnh này. Dĩ nhiên là có tình huống đúng, nhưng mà đại đa số là sai. Do đó khi chúng ta đặt cái sự chủ quan can thiệp vào tiến trình phán đoán của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thì chánh niệm hiện tiền không thể nào có mặt được. Cái phán đoán đó là nó sẽ rơi vào hai tình huống: hoặc là chúng ta lấy quá khứ áp đặt lên hiện tại, hoặc là giả định cái chưa xảy ra và áp đặt nó lên hiện tại. Phán đoán chủ quan đó dẫn đến những tổn thất, nhất là trong thời kỳ kỹ thuật số. Ngày 10 tháng 7, 2018, khi đọc một mẫu tin của một thợ lặn người Anh, người có công phát hiện ra đội bóng nhí lợn hoang trong hang thảm lũn, rằng đó, tỷ phú Alan Moose, PR cho công ty khoa học của bản thân mình, khi mang đến hang thảm lũn chiếc tàu ngầm mà không thể phù hợp với địa hình rất là hiểm trở, có nơi đó nó chỉ có 3 tấc 8 thôi, thì cái tàu ngầm làm sao đi vô được? Tàu ngầm nhỏ nhất cũng phải là 2 mét. Như vậy mục đích đem đến là để PR về phương diện truyền thông một cách miễn phí. Bức xúc với cái phán đoán mang tính thái độ đó, thì tỷ phú Must đã nói ông thợ lặn này là kẻ ấu dâm. Tức quá mà không phải phản ứng lại bằng cái phán đoán chủ quan: ông chửi tôi chửi lại ông chứ. Lập tức 36 tiếng đồng hồ sau đó, tỷ phú Alan Smoot mất đi 2 tỷ Mỹ Kim trong trường chứng khoán. Cái thời kỹ thuật số này nó tác động theo duyên khởi, cái này có, cái này không, cái này không, lẻ lắm quý vị. Tuột dốc liền, bốc hơi liền. Và giàu với vai trò là CEO, ông ấy bị áp lực xin lỗi để không làm cho tức là chứng khoán của tập đoàn này bị lao dốc trong vòng là mấy tháng tới. Ông ấy phải xin lỗi. Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp đặt thuế cho các mặt hàng từ Trung Quốc vào những ngày đầu của tháng 7 2018 đó, thì chiến tranh thương mại bắt đầu bùng nổ giữa anh hai Hoa Kỳ và anh ba Trung Quốc. Kéo theo, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, thị trường chứng khoán của Trung Quốc bốc hơi 2.000 tỷ Mỹ Kim. Và Việt Nam nó bị ảnh hưởng lây lan, 100 tỷ Mỹ Kim bị bốc hơi. Thế là các nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu á, chỉ cần nói một cái gì, phán đoán một cái gì, là nó làm xáo trộn cái thị trường chứng khoán, tháo trộn chính sách. Và các nhà đầu tư người ta phải thám thính dựa trên những cái phán đoán đó bằng cái sự suy luận để ta hoặc là rút ra để tháo chạy, hoặc là người ta đầu tư thêm. Cái biến dịch của trường chứng khoán bởi những cái tác động truyền thông là rất lớn. Thế người thực tập thiền phải thấy rõ được để chúng ta hạn chế tối đa các đánh giá mà phần lớn là mang tính chủ quan từ phía bản thân mình đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống đã diễn ra hoặc là sẽ diễn ra, để không gây phương hại. Vì khi mà mình truyền thông tốt á, thì lệ lạc nó rất là lớn vì nó được lây lan nhanh mà. Còn mà truyền thông xấu, lỡ mà tạo ra nỗi hào quang á, thì nghiệp xấu cũng theo đó bị tăng trưởng. Chúng ta phải nhớ cái yếu tố này để trở nên cẩn trọng và hạn chế tối đa cái sự phán đoán chủ quan mang tính định kiến, thành kiến, ác kiến, mặc cảm. Hoặc là chúng ta phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo cho nó đã cái miệng, đã cái tâm, nhưng mà nghiệp nó cũng lớn đã theo luôn. Đến lúc mà bị ta tố tụng, dướng vào tội hình sự vì thương tổn danh dự và vu cáo người khác á, thì hậu quả đó là không thể lường được. Và bằng thực tập này thì chúng ta sẽ giải phóng được tâm thiên vị, tâm phân biệt, thì mới có thể tiến bộ xã hội. Còn bằng không á, chúng ta rất dễ thiên vị, cảm tình đó mà. Người nào mà mình thích rồi đó thì cái gì cũng được. Thương người thương cả đường đi, cái đường đi đó nó rác không, thậm chí có cứt nữa chúng ta cũng thương. Và khi mà ghét ai đó là ghét cả tông chi họ hàng, ai chơi người đó mình cũng ghét luôn. Mình bắt người đó phải chia phe. Nếu mà đi về phía tôi thì không được chơi với người A, đi về phía tôi thì không được giao tiếp với người B. Các cái thói quen ứng xử mang tính chủ quan đó đã làm cho chúng ta khi ngồi xuống khó đạt được chánh đẹp. Đó là lý do tại sao trong các cuộc chiến đó, Phật giáo không đứng về phe A và không đứng về phe B, đứng trung lập để kêu gọi hai bên ngừng chiến. Và khi chúng ta làm cái công việc đó thì chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro là gì? Cả hai bên xem chúng ta là kẻ thù. Thì thông thường người ta bắt mình phải đứng về cái phía này, liên minh, để chứng minh rằng là mình cùng hướng. Còn không cùng hướng được xem đó là khác biệt, khác biệt là kẻ thù. Thì đó là một cái suy luận sai, nhưng mà thế thói quen của cuộc đời nó là thế. Thiền sư Nhất Hạnh vận động hòa bình cho Việt Nam từ năm 1966 đến 68 ở Mỹ. Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam thì xem Thiền sư Nhất Hạnh là tình báo của Hoa Kỳ cài cắm. Hoa Kỳ đó thì xem Thiền sư Nhất Hạnh là cây gai, vì Hoa Kỳ đang đổ dồn hết sức lực ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa để mà chiến thắng miền Bắc. Cho nên đó, Hoa Kỳ không thể cho Thiền sư Nhất Hạnh cái cơ hội trở thành công dân Mỹ. Và Việt Nam thì không cho phép Thiền sư Nhất Hạnh về. Những người theo Cộng sản thì cho rằng đó, Thiền sư Nhất Hạnh là cái người giấy khởi cái cuộc chiến tranh phản chiến. Thế đang khi mà miền Bắc người ta là đang nam tiến để giành lại độc lập, và bây giờ có một cái ông tu sĩ, ông kêu gọi hòa bình, thì làm cho người ta là mất nhuệ khí chiến tranh. Cho nên đó, miền Bắc cũng coi Thiền sư là kẻ thù, miền Nam Việt Nam cũng coi Thiền sư là kẻ thù, Mỹ cũng coi Thiền sư là kẻ thù. Thiền sư Hạnh đành phải qua tị nạn ở bên Pháp thôi. 39 năm sau, tức là năm 2005, mới được cho phép hồi hương trong cái chuyến hoằng pháp lần đầu tiên. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy khi mà chúng ta gọi là không bị vướng kẹt vào các phán đoán chủ quan đó, thì chúng ta trở nên trung lập, thì rất dễ bị cả hai bên đá, mà mình trở thành chế banh mà mình để đá qua bên kia, nó khiều lại, đá qua khiều lại. Mình phải có bản lĩnh để tiếp tục tồn tại. Do đó thực tập thiền chánh niệm đó không chỉ đơn giản là chánh niệm đâu quý vị, sẽ mang lại sự hòa giải, mang lại sự kết thúc hận thù, mang lại sự hòa bình, mang lại các hạnh phúc. Nếu chúng ta hiểu cái chiều sâu của thực tập thiền chánh niệm đó, thì nó còn mang theo những cái kết quả đó trong các ứng xử xã hội mà chúng ta là một dự phần, một tương quan. Điều 7, chánh niệm là kỹ năng làm chủ tự thân qua vô thường. Thì đây là cái phần ứng dụng về nhận thức luận và tâm lý học trong thực tập thiền. Vô thường nó là một dòng chảy mà bản chất của nó là biến dịch. Trong một tích tắc nhỏ nhất của thời gian, không có vật thể nào bao gồm con người đứng yên một chỗ. Ở thành phố Melbourne của nước Úc đó, nó có những cái mùa mà một ngày đó khí hậu thay đổi xanh xoạch, vừa đang rất nóng thì bỗng như là mưa, vừa đang rất là mưa bỗng dưng lại lạnh, vừa đang rất lạnh bắt đầu chuyển qua nóng. Cho nên đó, dân Melbourne phải có thói quen là đi đâu phải mang cái áo khoác theo, dầu cho đang nắng nóng nực như vậy phải mang áo khoác, thậm chí đang đi ngoài đường phải để áo khoác trên tay nè, khi nó chuyển qua lạnh một cái là khoác vào, để khỏi phải tốn hao năng lượng đối phó với cái sự xáo trộn của thời tiết. Vì cái sự thích ứng của cơ thể nó không nhanh chóng như là các công cụ hỗ trợ. Vô thường về phương diện thái độ đó bị cảm xúc chi phối lớn. Khi mà mình thích thì cái gì cũng được, khi mình không thích rồi đó là mình có thể cốc cằn và quăng bỏ. Trong đời sống vợ chồng, trong tình bạn, trong hợp tác, trong tương tác thì cái sự vô thường nó xảy ra nhanh chóng lắm. Chẳng hạn như kể từ lúc Tổng thống Donald Trump có cái chính sách về thương mại đó, thì đầu tiên là ông rút ra khỏi cái hiệp định thương mại mà một quốc gia đó nỗ lực mấy năm trời mới đạt được, đó là TPP. Ông ấy đưa ra cái chính sách là American First, Hoa Kỳ là số 1, Hoa Kỳ là ưu tiên. Và ông ấy đặt ra cái cán cân đó là thương mại song phương chứ không phải thương mại đa phương. Và ông ấy là một cái nhà gọi là negotiator, tức là nhà thương thuyết giỏi. Ông ấy tự xưng mình như vậy. Và có lẽ trong các tổng thống Hoa Kỳ và tổng thống kinh tế thì không có ông nào ngạo mạn bằng ông Donald Trump. Ông ấy rất giỏi về thương thuyết, vì cái cách của ông ấy đó là gọi là đốt cháy về cảm xúc. Ông ấy là một diễn viên giỏi về truyền hình thực tế, mà truyền thực tế là đánh vào cảm xúc, đánh vào cảm xúc để có hai hướng, cảm xúc đó là bung sung và cảm xúc đó là chìm lắng. Ông ấy đi theo hướng cảm xúc bung sung, và bằng cái kỹ năng cảm xúc bung sung này đó, ông ấy đánh vào trái tim của con người. Cho nên á, mặc dù chẳng có kiến thức về chính trị, ông ấy đã trở thành tổng thống Mỹ, một trường hợp chưa từng có trong lịch sử chính trị toàn cầu. Và cũng bằng cái cảm xúc bung chung, đốt chát, hơn thua, ăn miếng trả miếng, ông ấy đã giấy khởi chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Và bây giờ đó là giấy khởi chiến tranh thương mại với đồng minh, đó là khối NATO. Chưa bao giờ có tiền lệ các tổng thống tiền nhiệm của Mỹ mà phải ăn thua đủ với đồng minh ngoài ông Trump. Từ đó đó, tức là các liên minh cảm thấy nó vô thường quá. Từ đó ông này ông lên là thay đổi nhiều thứ quá. Đầu tiên ông rút ra khỏi cái hiệp ước gọi là ham nóng toàn cầu mà tổng thống Barack Obama đã phải nỗ lực để mà giảm khí thải ở Mỹ, cái ngành công nghiệp nặng để bảo vệ và đi tiên phong, và buộc Trung Quốc cũng phải giảm cái công nghiệp nặng của họ để giảm khí thải, giảm ham nóng toàn cầu. Điều mà cả thế giới đều mừng vui chúc tụng thì ông đâu rút ra, và ông cho phát triển ngành than đá, mà ngành than đá là cái ngành ô nhiễm thuộc hàng bậc nhất. Biết bao nhiêu sự vô thường xảy ra trong vòng gần 2 năm khi mà Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ. Đó là vô thường về thái độ, vô thường về cảm xúc. Còn vô thường về thời gian đó thì có ngày và đêm, tối và sáng, rồi xuân hạ thu đông. Vô thường đối với con người thì có sanh già bệnh chết, vô thường với thế giới thì có sanh trụ gì không, là thành trụ hoại không. Cái quy luật đó không loại trừ một ai. Thì bây giờ là một người thực tập thiền chánh niệm đó, chúng ta phải thấy rất rõ là trong từng sát na sinh khởi, diễn tiến, rồi biến hoại, kết thúc, rồi sau đó nó tạo ra một cái quy trình tương tự với một hình thức khác, được bảo toàn năng lượng để tiếp tục tái tồn tại, tái tiếp diễn, rebuild, reproduction. Và tiến trình đó, đó các nhà khoa học về sinh học và hóa học đó, vật lý học cho chúng ta thấy rất rõ. Cái đó đạo Phật đã nói hết rồi. Bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi, vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Nó giống như hiện tượng bồi của sông tạo thành gòn thì ở chỗ khác bị lở, chứ đâu phải tự động đất nó được tăng thêm, tự nhiên trời rớt xuống đâu. có bồi thì chỗ khác bị lỡ, có lỡ thì chỗ khác được bồi. Cho nên nhìn ở cái cục diện đó, thì chúng ta thấy là có thêm, có bớt, có mất, có còn, nhưng mà ở trong cái tổng thể đó thì được bảo toàn. Thì người tu học chánh niệm nói riêng và tu học Phật nói chung đó, phải thấy rõ được hiện tượng đó, bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, để không chìm sự chấp mắc tâm vào cái tiến trình vô thường đã, như là người thân chết, rồi bệnh hoạn, tai nạn, mất mát, tổn thất do khủng hoảng tài chính, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng quan hệ, hầu như là nó vụt thoát khỏi tay chúng ta, vụt thoát khỏi cuộc đời chúng ta. Để làm chủ được tự thân đó thì chúng ta phải ghi nhận cái tiến trình vô thường đó là một hiện thực, là một quy luật. Và cái công việc của chúng ta là gì? Đó là trở thành quan sát viên về cái đang diễn ra ở tâm để làm chủ bản thân mình. Trên nền tảng là đánh giá như thật về chúng, cái tiến trình vô thường đang diễn ra xung quanh chúng ta. Tức là gọi là phản quan để được tuệ chiếu. Dĩ nhiên khi nhận thức vô thường đó, thì chúng ta không trở nên bức xúc, đó là thái độ tiêu cực, và cũng không nên đó là vô cảm, đó là thái độ mất tâm từ bi. Bức xúc có nghĩa là mình bung xung cảm xúc ra, chẳng hạn như vừa rồi đó, ở tỉnh nào quên mất rồi, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cùng với cô vợ đi đánh ghen một người được xem là tình địch của chồng. Chồng đứng ra binh cái đương sự được xem là tình địch đó, và thậm chí đánh lại mẹ của mình. Thì ngày hôm nay báo chí đưa tin đó là nghi can đó đã khởi kiện vì bị xúc phạm, bị hàm oan, bị xuyên tạc, bị vu cáo. Cái quan hệ giữa cô ấy và cái ông ấy chỉ là khách hàng thôi, nhưng mà cô ghen quá, khi mà nhắn tin, chồng nhắn tin cho cô này cô trả lời cũng bình thường thôi, rồi cô vợ cô ghen quá cho nên nó cổ phải đóng vai là người chồng, cổ nhắn tin để dụ khỉ, và cái người bên kia cũng trả lời lại một cách bình thường thôi, nhưng mà ghen quá cho nên nó nghi rằng đó là tình nhân của chồng, cho nên cái vụ đánh ghen diễn ra, lột áo quần rồi nhục mạ trên đường phố. Và sự kiện tụng đó sẽ xảy ra trong thời gian tới. Thì ở đây chúng ta thấy là cái bức xúc do ghen chi phối đã làm cho người ta mất kiểm soát, cứ làm cho nó đã dặn đi, rồi việc gì ra sao thì cứ ra, chấp nhận hết. Đó là thiếu thông minh. Chạy theo những cái bức xúc của cảm xúc đó, chúng ta sẽ trở thành là con lạc đặc biệt giật dây của cảm xúc, và do vậy mất kiểm soát. Đặc biệt thực tập thiền đó là giúp cho chúng ta quay trở về để làm chủ từ bên trong, để khi là ứng đối ra bên ngoài đó chúng ta bình thản, nhưng mà không trở nên vô cảm. Vô cảm nghĩa là đánh mất tâm từ bi, vì từ bi nó gồm có hai, bi á là karuna, tức là tâm thái cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh. Bi là meta, tức là hành động cụ thể để mà khép khổ đau và mang ăn vui đến cho người khác. Người tu học Phật phải có hai bẩm chất đó, hai giá trị sống đó. Cho nên á, đứng trước vô thường thì chúng ta phải làm chủ tự thân, trực nghiệm về cái tiến trình thực tại đang diễn ra, bị thay đổi, bị biến dịch, bị không như ý. Chúng ta phải tập làm quen, tập chấp nhận, tập hài lòng để không tự hành khổ mình. Còn cái việc gì đã tổn thất thì phải chấp nhận nó tổn thất, việc gì đã mất thì chấp nhận nó mất, người nào là thân của mình đã mất thì chấp nhận nó mất, còn chồng đã quay tình, đã ra đi thì phải chấp nhận đã mất, không tiếc nữa. Còn vợ mình đó là không chung thủy thì phải chấp nhận rằng là nó đã là sự thật rồi, không tiếc nuối nữa, kết thúc đó. Thế đó là cái cách mà chúng ta làm chủ cảm xúc trong tiến trình vô thường nhờ thực tập chánh niệm. Điều cuối cùng đó, chánh niệm là một nhận thức phi bản ngã. Từ đây là cái phần chuyên sâu của giá trị chánh niệm. Bất cứ một cái nhận thức nào cũng liên hệ đến ba. Thứ nhất á, chủ thể nhận thức. Thông thường chúng ta đánh đồng là tôi nhận thức. Tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang ngửi, tôi đang nếm, tôi đang xúc chạm, tôi đang hình dung. Đó là chủ thể nhận thức. Thứ hai đó là đối tượng hay là khách thể được nhận thức. Đối với mắt đó, là hình thái màu sắc, đối với tai là các loại âm thanh, đối với mũi là các mùi, đối với lưỡi là các vị, đối với thân là các vật xúc chạm, đối với ý thức đó, là những thứ được chúng ta hình dung. Và thứ ba đó là phản ứng nhận thức, đó là thái độ của chúng ta về sự tiếp xúc đó, hoặc là con người, hoặc là sự vật. Để đạt được chánh niệm như ở những bước đầu chúng ta đã nhớ rằng đó là cần phải dừng lại tiến trình ý niệm hóa, chủ quan hóa, thái độ hóa. Và do đó, đó khi thực tập chánh niệm thì chúng ta phải nhớ là có những động tác đang diễn ra về nhận thức. Chứ không có chủ thể nhận thức. Thay vì mình nói là tôi đang cảm nhận đau, thì chúng ta đổi lại là sự đau đang tồn tại. Không có chủ thể cảm nhận sự đau. Và sự đau đó không trở thành khách thể của chúng ta. Người nào mà xem cái sự đau là khách thể đó, thì lúc đó đó chúng ta biến mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân, tôi bị lừa dối, tôi bị xúc phạm, tôi bị thương tổn, tôi mất danh dự, tôi bị lừa gạt, tôi đang tức tối, tôi đang khổ, tôi đang bế tắc. Thì cái tính cách nạn nhân hóa đó thường bị chúng ta duy trì một cái thời gian rất dài trong nhiều cái không gian khác nhau. Nhưng cái chuyện đó nó đã khép lại quá khứ rồi, chúng ta đi qua một cái địa điểm mới, đang có mặt ở một không gian mới, chúng ta là tái hiện nó lại và tiếp tục biến mình làm nạn nhân. Đó là chúng ta bị vướng kẹt vào sự chấp ngã trong tiến trình nhận thức. Như hồi nãy tôi có trích đoạn kinh Đức Phật dạy cho Bihiya, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Trong tiếng Anh nó gọi là chiran, tức là danh động từ. Từ một động từ nó trở thành như là danh từ. Thí dụ như being alert. Alert có là tỉnh táo. Being là đang diễn ra sự tỉnh táo, hoặc là sự tỉnh táo đang diễn ra, tức là nó mang tới cách tiếp diễn. Thì chánh niệm nó phải là tính tiếp diễn ở hiện tiền. Và do đó để giải phóng các nỗi khổ niềm đau đó, thì chúng ta phải giải phóng chủ thể nhận thức về sự khổ đau là tôi, là tự ngã của tôi, ra khỏi cái bản chất của thực tại. Thì lúc đó đó chúng ta đã ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm mình một cách rất là nhẹ nhàng và an toàn. Và dĩ nhiên là cái này nó hơi khó, hơi triết lý chút, nhưng mà khi thực tập thì quý vị sẽ gọi là tha thứ rất dễ, bỏ qua hận thù rất dễ, bỏ qua định kiến rất dễ, bỏ qua cái thành kiến, cái mặc cảm, cái ác kiến, ác cảm về một người nào đó rất là dễ. Còn mà không á, cái chủ thể này nó cứ làm chúng ta bị vướng hoài ra. Chủ thể nhận thức mà, nó làm cho chúng ta nói tôi chứng kiến mà, tôi nghe thấy mà, tôi cảm nhận mà, tôi kinh nghiệm mà. Do đó phải thực tập thói quen giải phóng cái tôi khỏi chủ thể nhận thức và khỏi tân ngữ được nhận thức, subject và object trong tiếng Anh. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng thì Đức Phật đề cập đến ba loại nhận thức chánh niệm với ba cái phán đoán: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Thực tế về phương diện luật pháp và dân sự, cái chuông, cái bàn, bàn thờ Phật, tượng Phật, tất cả những vật dụng trong chùa Giác Ngộ là trực thuộc chùa Giác Ngộ, của tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ai tới ăn cắp là bị bắt à. Luật là quy định rõ như thế, mặc định xã hội nó cũng rõ như thế, nhưng mà để cho chúng ta thoát khỏi nỗi đau đó thì chúng ta phải thấy rõ cái này không phải là sở hữu của tôi, nó phục vụ tôi trong khoảng một thời gian theo cái tuổi thọ tồn tại của nó, một đời ta ba đời nó, hoặc là một đời ta mười đời nó, thì tùy theo cái chất liệu bền vững hay không. Chúng ta phải nhận thức điều đó để khi vô thường có xảy ra với những gì mà mình sở hữu, chúng ta không khổ, chúng ta nhanh chóng hồi phục sức khỏe, thoát ra khỏi cái sự tiếc nuối do chấp dính vào nó, liếu tiếp vào nó, bám víu vào nó. Thì cái tiến trình đó được gọi là vô ngã hóa hay là phi ngã hóa trong nhận thức, để thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm đau đang có mặt hoặc là đã có mặt. Trong quyển không có kẻ thù đó, thì tôi phân tích cái này rất là rõ. Không nên là tiếp tục nhìn nhận mình là nạn nhân, mặc dù mình có bằng chứng về tăng chứng, vật chứng và tòa kết án rằng là người khác thương tổn mình ấy, nhưng mà tâm mình cũng phải nghĩ rằng là mình không phải là nạn nhân. Công việc đó để luật xử. Nếu luật pháp bị lũng đoạn, bị bao che hoặc là thiếu tăng chứng, trắng thành đen, đen thành trắng, thì có luật nhân quả lo, mình không phải lo. Chúng ta nhờ đến hai luật, luật pháp và luật nhân quả, còn tâm mình phải thoát ra khỏi cái vòng lẳng quẳng đó, để trạng thái thản nhiên và bình an đó mới có mặt được. Mình biết rất rõ người ta quậy mình, hại mình, làm xấu với mình, nhưng mà mình không xem đó là tác giả. Luật pháp sẽ nghiêm trị với người đó khi có bằng chứng. Nếu luật pháp không nghiêm trị người đó thì có luật nhân quả nghiêm trị. Còn mình không làm thay thế chức năng của luật pháp và luật nhân quả, đó là thông minh và là thực tập chánh niệm đúng cách. Thì bằng cách này chúng ta sẽ nói không với khổ đau, nói không với tính cách tôi đang là nạn nhân của khổ đau, nói không với việc hận thù, mặc cảm với người mà chúng ta gọi là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau. Thì bằng cách này đó, tâm chúng ta mới thật sự được tự do khỏi sân hận. Đó là một trong những trói buộc làm cho chúng ta không thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Kính thưa các vị thiền sinh, sáng hôm nay thì thầy phải bận lên trên Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 ở Lê Minh Xuân. Do đó cái phần vấn đáp thiền đó, sau khi thực tập thiền tọa với thiền ngồi đó, sẽ ngưng. Quý vị tập trung về phần thực tập thôi. Còn cái phần chia sẻ hôm nay đó là phần kiến thức căn bản để chúng ta đạt được chánh niệm. Và tôi tin rằng đó, bằng sự phân tích chi tiết bao gồm hết tất cả 8 phương diện tạo ra chánh niệm hiện tiền đó, thì sự thực tập của chúng ta sẽ có nhiều tiến bộ hơn. Thì mỗi người cứ tự đánh giá lại mình rằng là trong 8 nền tảng chánh niệm đó đó, khiếm khuyết cái gì, yếu cái mặt nào thì chúng ta bổ sung và hoàn thiện nó. Thì bằng cách này đó, khi có đủ 8 điều kiện chánh niệm đó, thì khi ngồi xuống trong vòng vài ba phút thôi là quý vị đạt được chánh niệm và tránh được cái tình trạng là nói nhẩm trong tâm, nói thầm ở trong tâm, hình thức độc thoại. Khi mà mình chìm ở trong sự nói nhẩm bằng độc thoại thì không có tiến bộ gì, nó là vọng niệm, nó là tà niệm. Cho nên có ngồi từ năm này qua tháng khác, tại sao mình không có tiến bộ? Là bởi vì mình không hiểu rõ được cái cốt lõi của chánh niệm là cái gì. Thì có nhiều người là đi 7 ngày thiền, 10 ngày thiền, rồi là vài chục lần như thế, mà nếu không thực tập những điều mà nên đã có chánh niệm mang lại đó, thì khi rời khỏi cái trung tâm thiền đó, chứng nào vào tật nấy, thói nào vẫn là thói quen nấy. Thì chúng ta biết là chúng ta chỉ tiến bộ có điều kiện trong một cái không gian khi mà chúng ta ngừng truyền thông, ngừng tương tác, lấn dịu hết các cái hoạt động giác quan, thì chúng ta trổ về cái cảm giác an vui có điều kiện. Và cái an vui đó có điều kiện đó, nó làm cho mình cảm thấy sướng dữ lắm. Và thường đến ngày thứ ba hoặc thứ tư sẽ bắt đầu mình cảm nhận cái sự an vui này rồi. Và nếu không khéo, chúng ta sẽ nghiện vào sự an vui đó, và chúng ta muốn tìm những cái lý do biện hộ cho mình rằng tôi phải đến thêm nhiều lần nữa. Thực tế cái thực tập buông xả trong một cái thời gian 7 ngày hay 10 ngày tu thiền đó, mỗi năm nên làm 1-2 lần thôi. Chứ làm nhiều quá thì quý vị sẽ bỏ việc làm, bỏ gia đình, bỏ người thân, bỏ trách nhiệm, bỏ hết mọi thứ. Cái quan trọng nhất của thực tập chánh niệm là trong đi, đứng, nằm, ngồi. Thì cái thời gian thực tập ở trong trung tâm thiền đó là sự thực tập chuyên sâu, để khi mà trở về với cuộc sống thường nhật đó, chúng ta tái thực tập, tái thực tập nó để duy trì nó, để thông qua nó chúng ta có được an vui hạnh phúc. Chứ đừng có nên thực tập thiền khi mà chúng ta có mặt trong rừng thiền 7 ngày 10 ngày, còn bình thường thì buông cái sự thực tập đó ra. Thì lúc đó đó cái cá tính của mình nó vẫn còn y nguyên à. Giống như là một cái tảng đá gõ hoài nó cũng không bể. Phải thực tập thường xuyên. Thực tập từ cái có điều kiện cho đến cái vô điều kiện thì chúng ta mới đạt được cái sự an lạc và giải phóng những cái sợi dây dướng dính ở tâm một cách lâu dài.
Ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.